Độc Tôn Tam Giới, chương 2547, Giang Trần Hiển Uy, 1, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Giang Trần làm người đứng đầu nhân tộc gánh chịu vận mệnh nhân tộc, đây là một loại mạo phạm với cường giả thiên vị như hắn, một loại hành động đánh vào mặt mũi. Sẽ khiến cho người trong thiên hạ cảm thấy cường giả thiên vị như hắn không có tư cách mà tiểu bồi trẻ tuổi lại có tư cách. Không thể không nói đây là một loại tâm tính dị dạng cực kỳ. Mình không có tư cách cũng không cho phép người khác có tư cách đoạt danh tiếng của hắn, làm tổn hại mặt mũi của hắn. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Hiển nhiên, cái gọi là cường giả lánh đời của nhân tộc làm cho hắn thất vọng cực độ. Trước kia Giang Trần còn có chút chờ đợi, cảm thấy cương vực nhân loại to lớn như vậy, luôn có một đám cường giả lánh đời. Thế nhưng mà từ trên người Thư Vạn Thanh, cơ hồ tất cả chờ đợi và ký thác của Giang Trần thoáng cái trở nên nhạt nhẽo, ngu ngốc. Nếu như cường giả lánh đời trong thiên hạ đều có đức hạnh như vậy, Giang Trần hy vọng bọn họ nên sớm chết đi. Ngược lại, Hạ Hầu Minh kia tiến lên một bước, ánh mắt có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần. Giang Trần, lần trước ngươi ở Lưu Ly Vương Thành, bày ra bẫy dập chờ tê. A, hiện tại bổn giáo chủ ở địa bàn Phong Vân Giáo bày ra cái bẫy cho ngươi. Xem như hòa nhau, nhưng mà ngươi lại thiếu nợ rất nhiều tính mạng tâm phúc của ta. Khoản sổ sách này nên tính toán cho tốt. Nói tới hận ý của Hạ Hầu Minh đối với Giang Trần tuyệt đối còn vượt xa Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh chỉ thuần túy là chán ghét và bài xích. Mà Hạ Hầu Minh này là chân chính huyết hải thâm cừu. Ngươi định tính như thế nào? Ngữ khí Giang Trần có chút lạnh nhạt. Ngươi cảm thấy, mang theo đầu của ngươi đi tới trước đại quân Lưu Ly Vương Thành sẽ có tình cảnh thế nào a? Hạ Hầu Minh cười một tiếng quái dị. Ngươi không dám giết ta. Giang Trần lắc đầu, giết ta, dựa vào những đám ô hợp trong Phong Vân Giáo các ngươi có thể đối kháng với Khổ Man tộc sao? Hạ Hầu Minh cười ha hả, ai nói ta muốn đối kháng với Khổ Man tộc, dựa vào cái gì ta phải đối kháng với Khổ Man tộc? Giang Trần híp mắt nói, như vậy xem ra, Vạn Uyên Đảo ngươi tới cương vực nhân loại thuần túy là muốn phá hoại cương vực nhân loại. Sự sống chết của nhân tộc ngươi hoàn toàn không quan tâm đúng không? Ngươi nói đúng, ta là hậu duệ tiên dân thượng cổ, đại biểu cho chính thống nhân tộc. Cương vực nhân loại các ngươi đều là tiện chủng bị loại bỏ từ thượng cổ. Các ngươi không chết, nhân tộc chính thống sao có thể phục hưng? Hạ Hầu Minh có chút kích động nói, chính thống, một đám đào binh, một đám nhu nhược cũng xứng tự xưng là chính thống. Quả nhiên khiến cho kẻ khác cười tới rụng răng. Giang Trần lắc đầu, được rồi, nói nhảm nhiều như vậy là đủ rồi. Có bản lĩnh gì thì cứ phóng ngựa tới đây. Giang Trần không nghĩ nhiều, nghiêm túc nhìn về phía trước, không nhìn ra có chút lo lắng nào. Nhìn thấy bộ dáng này của Giang Trần, Hạ Hầu Minh càng tức giận không biết nên phát tiết thế nào. Tiểu tử, ngươi sắp chết tới nơi rồi còn không biết hối cải. Hạ Hầu Minh kỳ thực cũng không phải cố ý muốn đấu mồm mép với Giang Trần. Mục tiêu của hắn chính là bắt giữ Giang Trần. Hiện tại loại cục diện như hiện tại, Hạ Hầu Minh tự nhận muốn giết chết Giang Trần không cần tốn nhiều công sức. Thế nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, Giang Trần còn sống, so với Giang Trần đã chết còn. gocchuyenaudio.com, có giá trị hơn nhiều. Hạ Hầu Minh nháy mắt với Thư Vạn Thanh ngầm hiểu. Đồng thời Thư Vạn Thanh tiến lên một bước, bước chân khẽ động tựa như mộng ảo, trong chốc lát không ngờ lại biến hóa thành 7-8 Thư Vạn Thanh. Huyễn diệt phân thân, tà ác kim nhãn của Giang Trần đột nhiên bắn ra, đã nhìn ra thủ đoạn của Thư Vạn Thanh. Chỉ là uy áp thiên vị cường đại của Thư Vạn Thanh lập tức giống như một ngọn núi lớn ép tới mức khiến cho hắn thiếu chút nữa không thở ra hơi. Tiểu tử, nên nhận thức cho tốt mình nhỏ yếu tới cỡ nào. Uy áp thiên vị, giống như là sức mạnh to lớn mà thần bí của thiên địa khống chế tất cả vận hành trong hư không. Từng đạo khí thế thần thức cường đại bắn về phía thức hải của Giang Trần. Mục tiêu của Thư Vạn Thanh này rất rõ ràng, chính là muốn từ thần hồn và thân thể, hai tầng áp bách Giang Trần, phá hủy Giang Trần, làm cho Giang Trần không chiến mà bại. Hay cho một Giang Trần, hắn đã sớm có dự liệu, nhìn thấy Thư Vạn Thanh kia thúc giục huyễn diệt phân thân, từng đạo quang mang từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra. Sau một khắc từng đạo quang mang giống như từng cơn sóng mạnh mẽ cuồn cuộn. Một đạo đồ án thần bí trải dài trong hư không, đồ án này giống như vô biên vô hạn, không ngừng khuếch trương trong hư không. Trong hư không tạo ra một tầng hư không khác biệt. Xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đợi tới khi bọn họ phát hiện ra, lại phát hiện ra hư không chung quanh đã trở nên thần bí khó lường. Bị cuốn vào không gian bên trong đồ án thần bí kia. Không gian trong đồ án kia giống như là một mê cung đan vào mà thành. Tạo thành một không gian thứ nguyên. Không gian này không có cái gọi là lối ra, cũng không có cái gọi là cửa vào. giống như gặp phải không gian thứ nguyên cuối cùng trong vũ trụ vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, kể cả Thư Vạn Thanh kia cũng biến sắc. Giống như là cừu non lạc đường, chỉ liếc mắt cũng có thể nhận thấy được sự sợ hãi khó hiểu trong mắt đối phương. Mọi người không nên hoảng hốt, Thư Vạn Thanh hét lớn một tiếng. Đây là trận pháp không gian, một loại ảo thuật mê hoặc tai mắt người khác. Thư Vạn Thanh rốt cuộc cũng là người có kiến thức rộng rãi. Bối rối chỉ là chuyện trong giây lát, rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, nhắc nhở mọi người. Hạ Hầu Minh cũng vững vàng, hạ lệnh, mọi người tỉnh táo, không nên chạy đông chạy tây, để tránh bị tiểu tử kia phục kích. Hạ Hầu Minh vô cùng thông minh, biết rõ hiện tại tình huống bối rối này là do kế sách của Giang Trần bày ra. Trong không gian lạ lẫm hiện tại, nếu như chạy loạn, trừ việc để cho Giang Trần phục kích ra tuyệt đối không có khả năng nào khác. Tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp cùng nhau dựa sát vào nha. Hạ Hầu Minh và Thư Vạn Thanh làm trung tâm, những người khác thì bảo vệ bốn phía chung quanh. Ánh mắt của Thư Vạn Thanh lợi hại, thần thức không ngừng khuếch tán, điều tra sơ hở của trận pháp không gian bốn phía tìm kiếm đường ra ngoài. Thư đạo hữu, trận pháp này là thứ gì vậy? Nhìn ra trò trống gì chưa? Tuy rằng Hạ Hầu Minh kiến thức rộng rãi thế nhưng trong lúc nhất thời chưa nhìn ra được trò trống gì. Thư Vạn Thanh trầm giọng nói. Đây là trận pháp không gian, lợi dụng đồ án này chế tạo mê cung không gian. Những đồ án này thoạt nhìn không sai biệt lắm, làm cho người ta căn bản không có cách nào phân biệt được. Nếu như không có cách, gocchuyenaudio.com, nào mở những tấm đồ án này, chúng ta sẽ bị vây trong mê cung này tới chết. Không có biện pháp phá vỡ khác sao, ví dụ như mạnh mẽ phá vỡ, cách chương.